Sử dụng cho nên chúng ta hai lớp mới có cơ hội ngồi chung lại, và cũng ít có khi là ba thầy ở trong cùng một lớp. Thì hôm nay cũng trường hợp rất là đặc biệt, mà chúng tôi nghĩ rằng thường thường cái giờ học thì không có giờ hỏi, mà đa số thì quý vị phải dành những thời giờ rảnh khác để hỏi bên ngoài, cho nên chúng tôi dùng những cái gọi những cái đó gọi là đạo tràng lưu động. Hồi xưa có thầy Trí Minh thì thầy hay thực hiện những cái đạo tràng lưu động, bây giờ thầy Trí Minh không có, thì thượng tọa Nhất Chân cũng bị thấy là bị làm đạo tràng lao động đạo tràng lưu động.
Cũng lao động
cái niềm bóc lột sức lao động của thầy. Thì thầy cũng rất là hay, Phật tử cũng nhờ những cái cơ hội để mà học hỏi thêm. Thì khi sáng thì chúng tôi cũng có đề nghị cái giải pháp này, trời mà sao nhiều quá không biết. Thì chúng tôi có 2 tiếng đồng hồ cho quý vị, thì từ 4 giờ đến 6 giờ, để khi mà xong bên kia đó, thì mình vừa xong rồi qua bên kia luôn. Thì bây giờ thôi thỉnh thầy bốc trước đi, thầy thuận tay. Thì như thế này, nguyên tắc là như thế này, nếu mà, nếu đề tài chung, dạ, tháo hết thì nhiều quá, hay là thầy cứ tháo hết. Dạ. Dạ, thường tọa thiền huệ thì đề nghị là tháo ra hết, rồi câu nào mà nó giống nhau thì không có cần trả lời, trả một câu thôi. Còn câu nào thấy rất hay thì mới trả lời, chứ những câu hỏi bình thường thì ở năm này thầy tu mấy năm rồi thì nó đâu. Dạ, thôi mà nhờ thầy móc ra trước. Dạ không, thầy lấy hết, nhà thầy lấy hết rồi thầy sắp đi, rồi thầy cũng sắp mà. Sắp thấy rồi, rồi lựa cái câu nào nó giống thôi, chứ không lẽ là, phải không? Cho mấy chú phụ trước đi. Dạ thì bây giờ chú Nhụng ngồi phụ. Bây giờ trong lúc lựa thì làm sao? Qua phụ lựa luôn á nè. Hai chú rồi lựa cái câu nào mà nó giống nội dung á, để vô một cái mà làm sao biết cái nào giống cái nào nữa. Cũng khó lắm. Dạ. Mà sao tôi thấy viết cùng một kiểu chữ hết trơn vậy hả? Không trả lời hết được, nghe trả lời. Thầy mấy chú lựa giùm. Dạ thôi, có của thầy Nhất Chân đây. Dạ thầy trả lời trước, đọc rồi trả lời.
Vâng, có đây rồi. Câu hỏi này là bài kinh Bát Nhã được chỉ tụng hoàn toàn chữ Hán mà thế hệ trẻ của chúng con thì không thể hiểu biết hiểu hết nghĩa. Thế trẻ này sao viết đúng chính tả mà rành rọt vậy? Và có nên kèm theo mỗi bài kinh chữ Hán là lời giải thích bằng tiếng Việt? Nếu dịch bài kinh sang tiếng Việt thì nghĩa sẽ không diễn tả một cách thông suốt như nguyên bản, như vậy sẽ không hay, hoặc theo ý thầy có nên trong tương lai tất cả các bài kinh đều được dịch sang tiếng Việt? Tựa bài kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nghĩa chữ tâm kinh ở đây là thế nào, hoặc là thuộc nằm lòng, hay là suy nghiệm tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của kinh? Người chỉ kinh Bát Nhã như thế nào mới đúng? 3 câu lượt. Bây giờ câu đầu thì bây giờ trả lời đây, không có trả lời nhiều dài dòng được, ra ngắn gọn thôi. Câu đầu thì đừng có sợ cái chuyện bằng chữ Hán mình không hiểu. Nhiều khi mình theo ở ngoài đời thôi, có nhiều cái đọc thơ mình đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà mình cảm bằng ngay chữ Việt mình còn chẳng hiểu tác giả muốn nói gì nữa hết, nhưng mà nó có cái cảm. Thì nhiều khi bằng chữ Hán cũng vậy, khi mà mình muốn hiểu thì mình ngồi một chỗ mình đọc nghĩa, mình tìm hiểu, mình tìm cái bản dịch tiếng Việt á. Khi mình tụng á, có thể không cần hiểu mà cần cái cảm, cần cái tín tâm, cái nhiếp tâm của mình á. Thành ra cái vấn đề tụng không cần thiết phải hiểu, hiểu mắc lo suy nghĩ cái nó lướt qua lúc nào cũng hay. Thành ra chính vì vậy nên đừng có lo chuyện đó. Một điều nữa là nếu mà mình cứ tụng bằng tiếng Việt hoài, mai mốt mình về Việt Nam rồi nó thành ra là mất hòa hợp. Ở bên Việt Nam tụng bằng âm Hán, Phật tử Việt Nam tụng âm Hán. Đó. Thành ra có cái đó nó cũng là một cái điều hay, với lại mình tụng nhiều âm Hán riết nó cũng quen dần đi. Mà tiếng Việt nói chung với lại Phật giáo nói chung dùng chữ Hán rất nhiều, cho nên mình cũng cần thiết cái quen đó. Dĩ nhiên cũng có bản tiếng Việt để cho mình ngồi yên một chỗ đọc mà tìm hiểu nghĩa. Chứ đừng sợ là không có bản tiếng Việt, nhưng mà đây là vấn đề trì tụng á. Thì quý vị nào mà có được bài dịch tiếng Việt nào muốn tụng riêng cái đó cũng được, nhưng mà khi mình tụng chung đại chúng thì thầy sướng bằng tiếng nào mình tụng vậy. Tựa bài kinh Tâm Kinh ở đây thì thế hệ trẻ này nói rằng là hoặc là thuộc nằm lòng hay là suy nghiệm tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của kinh. Thì cái câu sau đúng hơn là cái Tâm Kinh ở đây nói là cái cốt tủy là cái gì mà nó quan trọng nhất của cái kinh, toàn cái bộ cái ý nghĩa Bát Nhã nó, thì cái Tâm Kinh này á, cái bản kinh này nó gói trọn hết tất cả những cái yếu nghĩa đó, người ta kêu nó là Tâm Kinh. Chứ không phải là thuộc nằm lòng, mà thuộc nằm lòng thì tốt, nhưng mà nghĩa nó phải thuộc nằm lòng. Người trì kinh Bát Nhã như thế nào mới đúng? Cái này thì chắc đợi lúc khác nói, còn trì kinh thì thông thường thì mình cứ tụng thôi. Tụng với một cái tâm tin tưởng và tìm hiểu ý nghĩa, rồi sau đó trì kinh là để cho kinh thấm vào trong tâm mình, gieo vào chủng tử trong a lại gia thức của mình á. Còn vấn đề nghi thức thì mình cứ theo quý thầy.
Dạ đúng rồi, A Di Phật. Mỗi thầy sẽ trả lời một câu xong rồi đó thì sẽ tiếp theo câu khác. Ở đây thì kính xin quý thượng tọa cho con biết ý nghĩa của việc lại Phật. Tại sao lại ông bà, khi nào thì lại bốn lại, mà khi nào thì lại hai lại? Thì lại Phật á, cái là lễ Phật giả, kính Phật chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật chi ăn, kháng kinh giả, minh Phật chi lý, tọa thiền giả, đăng Phật chi địa. Ha. Chúng ta lại Phật là tại vì chúng ta kính cái đức của Phật mà chúng ta lễ. Thế thì khi mà chúng ta lễ Phật có nghĩa là chúng ta lại cái Phật tánh của mỗi người, chúng ta lại ba lại. Thì thường thường khi vô cũng lại ba lại, nhưng mà khi ra khỏi bài kinh chúng ta cũng lại ba lại. Nó cũng có nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi báo, tam bảo chúng ta lễ. Nhưng mà lễ ông bà đó thì thường thường ấy, chết mà chưa có chôn ấy, thì lại hai lại. Tức là thiên và địa, là trời và đất. Nhưng mà khi mà chôn rồi ấy, thì lại bốn lại, là thiên, địa, nhân. Tức là thiên, địa, người, và trong đó có cả mình ấy, cho nên phải lại bốn lại. Lại Phật thì không có lại bốn lại. Lại ông bà thì đứng lên quỳ xuống, nhưng lại Phật thì ngũ thể đầu địa, tức là năm vóc phải gieo xuống một lần, tức là cái trán của mình và hai cái cùi chỏ, hai cái tay và hai cái chân phải xuống cùng một lần hết thì gọi là lễ Phật. Thế thì cái này, cái phần này thì đã nói nhiều rồi, thì tôi nghĩ là giải thích sơ như vậy để quý vị hiểu thôi. Thỉnh Thượng Tọa Thiền Huệ.
Phật. Có câu hỏi rằng là xin thầy giải thích rõ hơn về Hoa Nghiêm Tam Thánh, sự khác biệt giữa Hoa Nghiêm Tam Thánh và Tây Phương Tam Thánh, nếu có danh từ này. Tây Phương Tam Thánh có chứ. Tây Phương Tam Thánh chỉ là Đức Phật Di Đà, Ngài Quan Âm và Ngài Thế Chí ở thế giới phương Tây. Và Hoa Nghiêm Tam Thánh tức là chỉ cho cái thế giới Hoa Nghiêm, hay là mình nói một cách khác hơn để cho giản dị vào, tức là nơi cái đạo tràng Hoa Nghiêm, thuyết pháp Hoa Nghiêm đó, thì khi nào cũng vậy có một vị thuyết pháp chủ, tức là cái người thuyết pháp, những người nghe, và những vị Bồ Tát trang nghiêm cho đạo tràng. Và những vị Bồ Tát nó không phải chỉ trang nghiêm cho đạo tràng, nhưng mà đều biểu trưng cho cái tinh thần mà ban sáng có giảng rồi. Thì cái kỳ tới mình lại được nghe nữa, nhưng mà Hoa Nghiêm Tam Thánh đây chỉ là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền của cái đạo tràng Hoa Nghiêm. Còn Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, Quan Thêm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí của thế giới phương Tây, thì gọi là Tây Phương Tam Thánh. Vậy thôi, còn nếu mà mình muốn nghe rõ nữa thì trong cái kỳ tới giảng thì sẽ chi tiết hơn. Ở đây còn nhiều giấy quá.
Nhiều câu hấp dẫn lắm.
Nhiều câu hấp dẫn lắm. Tính chất của đất dung chứa tất cả những gì dơ và sạch, làm biến thái các thứ này để trở thành dinh dưỡng nuôi sống các sinh thực vật sống trên đất. Vậy ta muốn được như đất phải học cách nào để trở thành? Chết đi là thành đất à? Thực ra đây mình phải nói cho nó rõ cái nghĩa. Cái này là nói theo nghĩa văn chương bóng bẩy, chứ còn thực tế thì không có như vậy. Văn chương bóng bẩy này là muốn ý chỉ là đất là như là Đức Phật dạy Ngài La Hầu La, là tâm mình phải nhẫn, tức là nhẫn như đất. Đức Phật lấy cái tính chất của đất đó nói cho cái đức tính nhẫn. Thì trong Đạo Phật thì có cái đoạn đó là nói mình nên tập như đất, tập nhẫn như đất. Người ta khạc nhổ, người ta dẫm lên, người ta gì gì, đất nó cũng bình thản. Phải tập nhẫn như vậy. Thì cái ý đó là mình phải tu nhẫn trong lục độ ba la mật. Học cách nào để được nhẫn như đất như vậy á, thì nhẫn nhục theo như trong Đạo Phật, học nhẫn nhục là phải quan sát cái ích lợi của sự nhẫn, quan sát cái tai hại của sân hận, và mình phải có cái mục tiêu mình nhẫn để làm gì. Nhẫn để đạt được trí huệ vô thượng bồ đề. Còn nhẫn mà không có mục tiêu gì hết á, thì cái đó là nhát sợ không phải nhẫn. Còn cái vấn đề ở đây mà cứ như vậy á, thì nếu mà mình cứ nói theo cái lối hóa học này đó, thì chẳng có cái gì có lợi cho cái gì hết á. Cái nào nó cũng bù qua xớt lại với nhau hết á. Mình chết đi thì mình thành chất dưỡng. Mình lại nuôi cây, cây lại nhớ ơn mình. Cây chết đi lại thành chất dưỡng, nuôi đất, đất lại nhớ ơn cây. Cây nhớ ơn người, người nhớ ơn lòng vòng, lòng quanh hoài á. Thành ra nó không có rõ ràng là để làm gì hết. Còn cái ý nghĩa trong Đạo Phật là đất đó là nhẫn nhục. Đức Phật nói là cũng như nước. Đức Phật lấy nhiều cái thí dụ như lửa. Thì đó, ý nghĩa đại khái trả lời là vậy.
Tiếp theo có một câu hỏi là: giữa thầy và trò, giữa cha và mẹ, giữa cha mẹ và con cái có những khối u mà không nói được với nhau, không tạo được nhịp cầu thông cảm, hiểu và thương nhau để mỗi người sống một cõi, vì một thế giới riêng biệt với quan điểm riêng tư của mình tạo nên một cái nhìn lầm lẫn lẫn nhau. Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng này, đem lại không khí an lạc tươi mát lẫn nhau? Thì tôi nghĩ là nếu ai mà có học văn học Việt Nam thì biết là ông vua Lê Thánh Tôn là một vị vua rất là nhân từ. Tức là vào thời hậu Lê, tiền Lê là Lê gì? Hậu Lê là Lê gì? 150 người mà không biết Lê gì. Hả? Lê Lợi. Lê Lợi là đầu thế kỷ mấy? Kỳ thứ 15, năm 1400 cho đến năm 1417, đây là chống lại quân Minh. Thế thì cái triều Hậu Lê này thì dài lắm. Có một ông Lê đó, ông vua Lê rất là nhân từ, đó là vua Lê Thánh Tôn. Thì có cái câu chuyện là thăm miếu vợ chàng Trương. Thì khi mà ông qua một cái đầu gành thì ông có gặp một cái miếu khó hương tỏa nghi ngút. Thì ông mới để một cái bài vịnh như thế này: nghi ngút đầu gành tỏa khó hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đàn dầu tắt đừng ngã trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vằn nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cấn ái, khe trách chàng Trương khá phụ phàng. Thế thì cái câu chuyện này á, là nó một cái câu chuyện của thiếu phụ năm xương, tức là nguyên là người chồng vì đi đánh giặc xa nhà, thì trong thời gian ông chồng đi lính xa đó thì người vợ ở nhà đã mang thai rồi. Nhưng mà khi người vợ sinh ra đứa con trai đầu lòng thì ba nó không có. Cho nên mỗi đêm như vậy, khi mà đứa con nó hỏi má ơi ba con ở đâu, thì người vợ chỉ cái bóng của mình in lên trên cái vách tường ấy, thì nó đó ba con đó đó. Thế thì ba năm sau thì người cha đi lính trở về, thì điều đầu tiên là gặp đứa bé. Thì cái người cha đó vội ôm đứa bé vào lòng, thì mới nói rằng con ơi ba đây nè. Thì nó, đứa con nó không phải, ba tôi không có giờ này, nó ba tôi ban đêm mới về. Thì cái điều đầu tiên ở trong cái óc người chồng là sao? Nghi. Cho nên trong những cái nghi đó, nó cũng nguy hiểm lắm. Nghi là không bao giờ đúng hết. 10 cái nghi là nhiều lắm, trúng được 1/10 thôi. Mà đàn bà thì hay nghi đó, mà cái này đàn ông nghi đó, nguy hiểm. Thế thì người chồng nghi là có lẽ rằng trong lúc mình vắng nhà thì vợ mình tư tình với ai đó. Vì vậy cho nên á, người chồng mới nói những lời không có đoan chánh đối với người vợ. Nhưng người vợ thì giữ tiết hạnh, nhưng mà không có trả lời nào đối với cái người chồng lúc bây giờ hết. Thì bà ta mới đi tự tử. Thì khi mà tự tử chết xong rồi đó, thì đứa nhỏ nó ở với ba nó, nhưng mà nó chưa biết là ba. Thì ban đêm á, thì khi mà ánh đèn được đốt lên, hình của ba nó hiện lên trên tường, nó nói dạ đó, cái đó là ba của tôi đó. Thì lúc bây giờ người chồng thì hối hận lắm rồi, nhưng mà đã trễ. Thì ví như nếu mà người chồng về hỏi cái sự đầu đuôi của người vợ mình là như thế nào, tại sao có đứa bé như thế này, và giữa vợ chồng mà thông cảm với nhau và hiểu biết nhau, thì tôi nghĩ là không có một cái câu chuyện gì xảy ra hết cả. Thì cái cuộc sống mà để hiểu biết, yêu thương nhau và hiểu biết với nhau nhiều á, thì mỗi người phải tự tìm hiểu cho thật là cặn kẽ. Và tiếng Đức nó là phải phạt sai hình, tức là như sao? Phải tha thứ ha, chứ không có nên kết nộp. Tại vì cái càng mà kết nộp những cái sân hận vào trong người á, thì tự nhiên cái cục sân nó bự lắm. Mỗi người nó có cái cục nghi càng ngày càng lớn, cục sân nó cũng rất là lớn. Vậy cho nên chúng ta phải giải kết. Cho nên trong kinh Dược Sư cứ là giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kết. Dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. Cái mà oan kết thì phải giải, chứ đừng có cột. Tại vì cột lại thì nó thì càng ngày nó càng lớn lên. Thì vậy cho nên chuyện mà hiểu nhau thì không có khó. Quý vị sống trong cuộc đời, nếu mà mình muốn hiểu thật sự thì phải tự tìm hiểu nơi chính mình trước, rồi tìm hiểu những cái gì của những người xung quanh trước, thì tự nhiên mình sẽ có cái sự an lạc và một cái sự hạnh phúc lâu dài trong cái cuộc sống gia đình của mình.
A Di Đà Phật. Câu hỏi này là: theo tinh thần Đại Thừa, chúng sinh phát Bồ Đề tâm lập nguyện trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh. Vậy theo tinh thần của Tiểu Thừa, có phải chúng sinh cũng phát tâm lập nguyện đoạn trừ các phiền não, cần cầu sự giải thoát, nhưng ta có được dùng chữ phát Bồ Đề tâm để chỉ cho tinh thần Tiểu Thừa hay không? Thì mình nhớ rằng là Bồ Đề tâm coi như là một cái sự gì rất là đặc trưng của Đại Thừa. Tiểu Thừa không có phát Bồ Đề tâm mà là phát yếm ly tâm, là cái tâm mà yếm ly, tâm mà xa lìa, coi tam giới này như là nhà lao vậy, coi sinh tử như oan gia vậy, cho nên chán nó mà xa lìa nó. Còn của Đại Thừa Phật Pháp là phát Bồ Đề Tâm, cầu thành Phật Đạo và độ tận chúng sinh, thành Phật và độ hết thảy chúng sinh, cho nên không có tâm yếm ly mà là tâm từ bi, cứu độ, thương xót. Thì chính vì cái Bồ Đề Tâm đó đó mà Đại Thừa Phật Pháp mới có thể vào được cái cảnh giới như ban sáng tôi có đề cập tới, gọi là bất tư nghỉ giải thoát cảnh giới. Bất tư nghỉ tức không thể nghĩ bàn cái cảnh giới giải thoát, không thể nghĩ bàn trong mình và trong người, mà buổi sáng có đề cập đến là tại sao gọi là bất tư nghỉ, gọi là nhập bất tư nghỉ cảnh giải thoát cảnh giới phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Có giải thích cái ý như vậy. Như vậy thì tiểu thừa là mình chỉ tu làm sao để cho mình có thể xa lìa được các phiền não, cho nên mình có thể đạt được cái sự giải thoát. Nhưng cái sự giải thoát nó không phải là bất tư nghỉ. Thì đó là cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà mình biết rằng bên tiểu thừa tu là chỉ có phát tâm yếm ly thôi, tâm xa lìa những cái dục lạc của thế gian. Những cái dục lạc là những cái như là ban sáng cũng có ví dụ vậy. Cái dục đó nó chỉ đối cho một người bệnh thôi, mới cảm thấy cái dục đó là hạnh phúc thôi. Nó nên xa lìa tất cả những cái bệnh và cái dục đó thôi. Thì như thế thì mình hiểu đại khái là như vậy. Như vậy là chỉ có Đại Thừa mới là gọi là Bồ Đề Tâm thôi, tức là cái tâm mà thành Phật và làm sao cho hết thảy chúng sinh thành Phật. Thì mình nhớ như vậy, cho nên Bồ Đề Tâm là một cái gì đó đặc thù lắm của Đại Thừa, tiểu thừa không có.
Vâng, rồi có một câu, trong này có nhiều nhiều câu về đạo, nhiều câu nó về cuộc sống, về đời. Có những câu hơi đặc biệt. Có câu như sau, xin hỏi, chấm hỏi. Có một vị chân tu, nếu có một nữ tín đồ cảm và yêu người theo thường tình nhân thế, chấm. Thì vị chân tu ấy phải làm sao? Khinh rẻ, hất hủi, hay là phải dẫn độ cho người đó hiểu đạo và tìm đường giải thoát trong tinh thần thanh thoát? Thì cái này tôi không biết trả lời sao, trả lời đại. Có gì có gì xin hai quý thượng thọa bổ túc. Thì nếu mà yêu thầm lặng thầm kín thì chân tu này đâu có hay gì đâu. Còn nếu mà cố mà bộc lộ ra thì vị chân tu này, thì một khi đã nói là chân tu rồi á, thì chắc là cố sẽ thất vọng. Thì vị chân tu này sẽ tùy, theo tôi thì tùy thôi, tùy hoàn cảnh thôi. Con người cũng phải robot, không có ai giống ai, không có cô nữ nào cũng giống cô nữ nào đâu. Thành ra chính vì vậy tùy. Thí dụ cái cô nào mà có thể dẫn độ được, để hiểu đạo được và tìm được đường giải thoát đó, thì chân tu sẽ dẫn đạo, sẽ giúp. Còn cái cô mà chưa thể dẫn độ được thì chắc chân tu không có khinh rẻ hất hủi đâu, mà chân tu trốn. Nên đi là Phật.
Đây bổ túc. Thầy nhắc chân biết tôi bổ túc, tôi đâu có biết gì đâu mà bổ túc. Thì nếu quý vị mà đọc Thoát Vòng Tục Lụy hay là những cái mẫu chuyện mà của Việt Nam hay của Trung Hoa thì chúng ta biết rằng nếu thực sự mà một người có ý tu hành thì cái điều đó tốt thôi. Nhưng mà ở trong thế gian này có nhiều loại ma lắm, nhiều sáng tôi có kể đó. Hả? Ma Ra, rồi Ma Vương, rồi Ma Đam, rồi Ma Pham, rồi Ma Me, rồi Ma Tặc Nên, đủ thứ ma, mà mấy cái ma này nguy hiểm lắm. Nó không có tu mà nó vô nó phá chùa, thì cái đó thì phải vứt ra ngoài, không có để trong chùa được. Cái loại này thì phải diệt trừ, Đức Phật phải diệt trừ. Hả? Còn nếu mà thực sự là yêu á, thì phải giống như Đức Quỳnh Phú Sổ, quý vị nghe bài tình yêu nè. À, hôm nay tôi nói tình yêu cho quý vị nghe ha. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chẳng phải yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình chúng trong khối yêu. À, đủ rồi.
Không, chưa có kinh nghiệm này bổ túc không được. Bây giờ có một câu hỏi là ai tin theo Phật đều phải quy Tam Bảo hay chỉ cần tin tâm của mình là đủ? Tự mình làm lành lánh dữ là mình thấy tốt rồi, cần gì phải hình thức? Mà trong lòng mình không biết tu, không biết lánh giữ làm lành, cố chấp vị kỷ. Tức là cái nghĩa câu này nói rằng là mình cứ cần tâm tánh mình tu làm lành lánh giữ là được rồi, đâu cần phải hình thức quy hay là cái gì. Thì câu hỏi này không biết chắc của người nào trong cái lớp 1, tại mình nếu người nào lớp 2, buổi sáng có nói rồi, có nói đến vấn đề tại sao mình phải quy, có giải thích. Thì dù sao thì cũng vẫn phải đáp lại một lần nữa là mình cần phải quy Tam Bảo. Bởi vì như là mình biết rằng mình mà muốn thành toàn một cái khả năng, một cái năng lực nào đó ở trong mình, tức là một cái tính nào đó, một cái năng lực nào đó trong mình, thì mình phải cần tới một cái, tức là phát sinh một cái tự của mình nó có sẵn rồi. Về cái phần tử của mình phải cần có một cái tha ở bên ngoài. Cũng như bây giờ mình bảo rằng là cái tâm tôi là một vị y sĩ đủ rồi, tôi cần gì phải hình thức đi học thuốc, phải đi gặp bác sĩ, phải đi gặp mấy vị thầy thuốc làm gì. Miễn là tâm tôi cứ chỉ có nghĩ thuốc, nghĩ men thôi là được rồi, thì cũng còn lâu mình mới thành được bác sĩ. Và mình vẫn phải cái khả năng đó, khả năng thuốc của mình vẫn phải dựa vào một cái vị thầy thuốc ở bên ngoài. Thì bất cứ những cái khả năng nào của mình ở trong cái tâm tính của mình không có tự nhiên mà nó thành được. Cũng như mình bảo là làm lành lánh giữ, mà mình biết thế nào là lành và giữ. Sao gọi là giữ, sao gọi là lành? Mình chưa có phân biệt được cái thiện và cái ác. Và chính vì mình không phân biệt được, cái bằng chứng duy nhất là cái cuộc đời của mình xảy ra nó vẫn phiền não, vẫn đau khổ. Nó chỉ là kết quả của những nhân thiện và nhân ác mình đã tạo tác. Cho nên mình vẫn có đau khổ, vẫn có hạnh phúc đủ thứ. Khổ lạc đủ những cái cảm thọ nơi trên. Nếu mình thuần túy làm lành, một người thuần túy làm lành thiệt đó, làm lành bằng ba nghiệp đó, thì tôi bảo đảm người đó không còn có đau khổ nữa. Còn nếu mà mình còn có cái đau khổ đó, mà mình bảo rằng là cần gì phải hình thức, tức là cần gì hình thức bên ngoài phải quy hay tu hành, mà trong lòng không biết tu, không biết lánh giữ làm lành, cố chấp vị kỷ. Quả tình nếu mà cái người nào mà làm lành thiệt bằng ba nghiệp đó, thì người đó đương nhiên không có vị kỷ. Tại vì làm lành là gì thì bản chất ban sáng tôi có đề cập đến. Và người làm lành là người dĩ nhiên làm lành là làm cái điều tốt đẹp đến cho mọi người, mà không có làm cho mình. Và nếu làm cho mình là không phải làm lành rồi. Mà làm lành là làm cho mọi người mới gọi là thiện pháp được, phục vụ cho mọi người. Và như vậy thì cái tâm mà làm cho mọi người là cái tâm không có vị kỷ. Và cái tâm vị kỷ là tâm làm cho mình. Cho nên Bồ Đề Tâm mới gọi là lành, mới gọi là thiện. Cho nên nếu người nào mà phát Bồ Đề Tâm, mà hành Bồ Đề Tâm trong ba nghiệp, thì người đó mới được hưởng một cái kết quả của sự lành, nghĩa là không có đau khổ. Thế còn nếu mà cái khi mà mình còn có cố chấp vị kỷ á, thì tất nhiên rằng là mình chưa có biết thiện hay là ác. tức là mình vẫn có làm ác, mà phải nói thẳng là làm thiện cũng hóa thành ác. Tại vì cái thiện đó đối với mình á, thì dù mình nghĩ mình chỉ thiện với một người bạn tốt của mình, nó ví dụ như vậy, và đây là bạn mình, người đó cầu cạnh mình cho nên mình phải giúp người bạn mình, đó là một hành động tốt. Nhưng mình quên đi, mình giúp và mình che chở cho một cái người bạn làm chuyện xấu, thì cái sự che chở cho một người xấu và giúp đỡ cho một người xấu đó chính là một hành động xấu chứ không phải tốt. Nhưng mà thói thường mình đứng trên một cái phương diện rất chủ quan, cho nên mình chỉ nghĩ rằng là mình tốt đối với người bạn đó thôi. Nhưng mà mình không nghĩ tới một cái chiều sâu, cho nên con người ta không phân biệt được thiện ác. Không phân biệt được thiện ác, cho nên cả ngày tranh cãi nhau thiện ác, nhưng mà cả hai đều là ác trong cái khi mà tranh chấp nhau cái chuyện thiện hay ác như vậy. Nó luôn luôn tranh chấp vì mình không. Thế thì cho nên chính cái phải quy Phật Pháp được, bởi vì cái khả năng giác ngộ hay khả năng mà phân biệt được chính hay tà, khả năng mà quán chiếu, mà thấy rõ được cái trí tuệ của mình đó, cái khả năng đó mình có, nhưng mình phải cần có một bậc trí tuệ ở bên ngoài chỉ bày cho mình. Cũng giống như khả năng mà mình thành một vị giáo sư, khả năng đó nếu lìa một vị giáo sư ở ngoài ra mình cũng thành được. Cho nên mình phải cần có những cái khả năng ở bên ngoài, những cái tha với cái tự nó hòa. Khi tha và tự nó viên hợp một cách viên mãn đó, thì nó là một cái sự thành tựu. Mà nếu nó không hòa hợp một cách đầy đủ thì nó là sự bất thành tựu, hay là thành tựu không viên mãn. Cho nên mình có khả năng, ban sáng tôi có đề cập đến, mình có khả năng giác ngộ, có khả năng chân chính, có khả năng thanh tịnh. Nhưng mà cái khả năng đó mình phải nương vào Phật Pháp và Tăng, nương vào Đức Phật để có phát triển được cái tính giác ở nơi mình, nương vào giáo pháp để phát triển được cái chân chính ở nơi mình, nương vào chư Tăng để phát triển cái thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên cái đó không phải là một hình thức, mà cái đó là cần có. Mà cái gì cũng là hình thức hết. Tại mình bảo đó là hình thức, nhưng mà những cái gì mình làm hay mình tư duy, mình suy nghĩ, đổi nó cũng là hình thức vậy, dù là nương hay không nương. Cho nên rằng là có những hình thức phải cần, và có những hình thức không cần, mà có những cái hình thức phải cần. Vì như vậy đó mà tin theo Phật hay tin theo giáo pháp của Đức Phật thì cần phải quy. Cần quy đó là cố ý để phát triển theo ba cái khả năng đó, để mà mình có thể thuần thiện. Còn bây giờ mình cứ nói cái khơi là mình bảo mình chỉ cần làm lành lánh giữ. Nhưng mà cái căn bản của một người là làm lành lánh giữ. Và thế nào là giữ, thế nào là lành, mình khó phân biệt được lắm. Hay nói một cách khác hơn, mình không phân biệt được. Mình học Phật rồi thì mình sẽ thấy được thế nào là thiện. Hay là nói tính cách thì khi mình học Phật rồi, mình học về Bồ Đề Tâm rồi, mình mới biết là chỉ có Bồ Đề Tâm mới là thiện pháp. Còn lìa Bồ Đề Tâm ra không có cái gì thực sự gọi là thiện pháp hết. Tại vì chính Bồ Đề Tâm mới là cái tâm mà độ nhất thiết chúng sinh, nhất thiết không trừ một người. Thì đó mới thiện. Đó mới là cái thiện. Cái thiện đó không có giới hạn nữa. Cái thiện nó không có vướng một cái tí ác nào nữa. Cho nên chính vì như vậy mà còn tự mình không thể tin được mình. Đức Phật nói là A-la-hán mới có khả năng tự tin tâm mình. Còn chưa chứng đến A-la-hán quả, không ai tự tin tâm mình được. Tại vì mình tâm mình nay thế này, mai thế nọ, mình đâu có chắc được. Tâm mình đâu có ổn định. Tâm mình hãy còn yếu kém lắm. Hãy còn nghe những cái lời của kẻ khác, vẫn còn bị lung lạc, vẫn bị những người kia chửi mắng, vẫn bị dao động. Mà cái tâm yếu đuối như vậy làm sao mình tự tin được. Khi nào mà mình trắc nghiệm là cái tâm của mình giống như đất hồi nãy á, thì mình tự tin được. Còn nếu mình trắc nghiệm là tâm mình không phải đất mà là mặt hồ, bất cứ một ngọn gió nhỏ nó thổi qua nó cũng gợn sóng, thì với cái tâm như thế làm sao mình tin được mình. Cho nên dĩ nhiên rằng là mình phải cần. Mình phải cần quy y, mình phải cần có những cái hình thức đó. Cần có những cái hình thức mà đáng cần, chứ không phải hình thức nào cũng là không cần. Mà pháp nào cũng phải là hình thức. Thế thì chính vì như vậy đó mà nói chung quy lại đó, thì mình không thể tin được tâm của mình. Phải nói thẳng là như vậy. Bởi vì cái tâm của mình nếu mình quan sát đó, hôm nay nó thương, tự nó thương, mình đâu có bảo nó được. Mà nó đang thương, mình bảo nó ghét đi. Cũng như nó chót thương lầm một chân tu, rồi mình bảo nó thương, đừng có thương tầm bậy tầm bạ như vậy, coi nó có nghe lời mình không. Và nó cứ lì ra, mà nó cứ nói là cứ thương, bất kể đó là chân tu, giả tu gì cũng thương ráo. Nó chót thương rồi là không có phân biệt nữa. Mà mình thử ra lệnh cho nó đừng thương coi. Mà mình thấy tâm mình ra lệnh không được. nó phiền não, mình bảo nó đừng phiền não coi. Không được, mình đâu có làm chủ nó được, mình đâu có ra lệnh cho nó được. Mà mình bảo mình tin nó ư, nó đột ngột nó thương, xong đột ngột nó ghét. Mà mình đều phải chịu thua nó hết. Một cái ngày đẹp trời nào đó, mình thấy một người nào đó rồi mình thấy thương, mình đâu có dặn lòng mình trước đâu. Rồi nó thương tự nhiên, xong nó mới nói với mình, là nó kêu mình, nó bảo là ê thương rồi đó Nga. Thì mình chấp nhận thôi. Rồi ngày mai một buổi sáng nào đẹp trời nào đó, tự nhiên mình thức dậy, mình đâu có bảo lòng mình, mà nó nói ê ghét rồi đó Nga. Thì mình thấy là ghét. Nếu mà mình làm chủ được cái tâm mình á, để mình tự tin á, thì đâu có ai làm cái bài thơ mà làm sao giết được người trong mộng. Thì giết dễ quá. Thì muốn mộng ai là mộng, mà muốn không mộng ai là không mộng. Nhưng mà làm sao đây mà muốn đuổi, muốn xua đó, mà nhắm mắt là thấy. Mà càng xua càng đuổi thì càng thấy. Vậy mới là cái khổ của thế gian. Cho nên thế gian mới có bệnh xì dầu 4. Biết bệnh xì dầu 4 không? Là tương tư á. Tương là xì dầu mà tư là 4 á. Mình tránh Hán đi, tại vì Hán có nhiều người Việt không hiểu, cho nên mình phải nôm hết á, để cho mọi người hiểu. Thế rồi, Tương Toa Như Điển nghe anh kịp, lặp lại. Nó bảo tương tức là xì dầu là tương, mà tư đó là 4. Đó. Cho nên bị xì dầu 4. Đó. Chứ còn nếu mình làm chủ được tâm mình thì cái bệnh đó tuyệt chủng ở thế gian. À, cho nên chính vì vậy không tin được cái tâm mình. Mình đâu có làm chủ nó, mình đâu có bảo nó. Cho nên nó khởi thiện, khởi ác gì mình chịu thua hết á. Khi nó khởi sân lên mình chịu thua. Khi nó khởi thù hận lên mình chịu thua. Khi nó khởi si mê lên mình chịu thua. Mình chịu thua nó hoàn toàn. Cho nên không tin được. Chính vì như vậy, chính vì như vậy phải vin vào cái bậc của trí tuệ và giác ngộ ở bên ngoài. Để mình khai triển được cái trí tuệ và giác ngộ, để mình được trưởng thành. Và khi trưởng thành rồi thì mình biết tin được mình. Còn chưa trưởng thành như vậy, chưa tin được. Chừng nào tâm phải biến thành đất cái đã thì mới tin. Còn tâm còn là mặt hồ thì không tin. Thì vẫn phải tập, phải lấy đất mà đắp cái mặt hồ đó, làm sao cho cái hồ đó nó thành đất. Rồi. Như vậy thì cần quy Tam Bảo, A Di Đà Phật.
Giờ đang chia ra mấy loại câu. Câu nào thuộc về tịnh độ bát nhã, cái nào thuộc về khoa học, có cái khoa học nữa. Thành ra bây giờ mà những câu về, tôi thấy những câu về tịnh độ hay gì ấy thì nó hơi dài. Bây giờ lấy một cái ý chung, thành ra nhiều khi trả lời cái nào có rồi thì cái ý nó có rồi, có trả lời rồi thì tôi xin quý vị hiểu cho. Tôi chỉ nói là cái này có nói rồi. Bây giờ nói về tịnh độ. Tịnh độ có ba câu hỏi. Tịnh độ tông là gì? Cách tu của hệ phái này khác với thiền tông, mật tông ra sao? Khi mà tu hành trong đạo Phật đó, thì có rất nhiều cách tu. Rồi các vị tổ nó mỗi người thích hợp với một phương pháp. Các vị tổ mới hoằng dương cái phương pháp của mình, nó thành một tông. Mà tất cả cách tu đó không có tự tạo tác ra, mà đều dựa trong kinh Phật hết. Tịnh độ tông là dựa trong ba kinh về tịnh độ, lấy đó mà tu, với lại một bộ luận là vãng sinh luận đó. Khác với thiền tông và mật tông ra sao? Thì thưa mật tông này á, thì nếu mà nói đúng thì ở bên Trung Hoa, Việt Nam cũng có mà từ xưa. Thì sau này thì hầu như là không còn phát triển nữa. Mà cái mật tông hiện giờ chúng ta nghe nói nhiều nhất đó, tức là thuộc của bên Tây Tạng. Thì đại khái nó hơi dài dòng, nhưng mà đại khái cái mật tông bên Tây Tạng kêu là Kim Cang Thừa. Thiền tông là một tông phái đặc biệt của Trung Hoa. Thiền đây không phải là ngồi thiền đâu. Khi mà quý vị nghe thiền tông á, thì nó không phải là tọa thiền. Nhớ điều đó. Một tông phái rất đặc biệt là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, tức là chỉ thẳng ra thôi. Chân lý ở đâu là nói thẳng ra đó à. Không có cần phải dài dòng gì hết á. Thì ba tông phái này như vậy, tịnh độ tông với thiền tông là phát triển bên Trung Hoa, mật tông này đặc biệt phát triển bên Tây Tạng.
tóm lại tất cả đều là Đại Thừa Phật Giáo. Khác ở chỗ nào? Thiền Tông là trực chỉ, Mật Tông có một lối tu đặc biệt riêng, chúng tôi cũng chưa có nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, nhưng mà có điều nói về Mật Tông thì khá phức tạp và có nhiều cái điểm mà cần phải phân tích nhiều, thành ra ở đây xin để qua bên. Nhưng đại khái cái chủ trương của Mật Tông thì nó liên hệ với tịnh độ, với thiền. Mật Tông cũng có cái chủ trương là tức thân thành Phật. Thiền Tông chủ trương là trực chỉ nhân tâm, mình cứ thấy tâm mình là thành Phật. Còn tịnh độ Tông thì chủ trương là cứ lên cực lạc thế giới lúc bây giờ mới đắc đạo. Tất cả cái đời sống của mình trong kiếp này nó không phải để tìm đạo, đắc đạo, để chứng ngộ gì hết á. Mà lên đến tịnh độ đi, lên cực lạc á. Tịnh độ đây chỉ cho tất cả cõi Phật, nhưng mà khi nói tịnh độ Tông á, là chỉ cho cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Đối với tịnh độ á, thì tất cả những cái mà chúng ta nói là chúng ta đắc đạo ở trong cái đời sống này á, nó chỉ là một cách nói tương đối thôi, một cách nói thôi. Còn cái đắc đạo mà chân thật như là Đức Phật á, thì nếu mà không lên cực lạc là không thể có được. Thì theo tịnh độ là vậy. Câu thứ hai, làm thế nào để áp dụng đạo Phật vào cuộc sống hàng ngày mà một Phật tử tại gia, người Phật tử tại gia mặc dù nguyện tâm Bồ Đề nhưng chí không ràng buộc trong cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái, xã hội, công ăn việc làm, liệu có thể thành Phật được không? Thì chính là tịnh độ Tông trả lời mình là chính vì mình sống trong cái đời sống này nó quá nhiều cái ràng buộc như vậy, cho nên dù trí huệ mình có tới đâu đi chăng nữa, nó cũng vẫn bị giới hạn. Hoàn toàn giới hạn. Cũng như mình ở dưới nước mà mình đòi đi bộ đó, cũng được nếu mình cố gắng. Không ai nói là không được hết. Mình lội xuống ở dưới lòng sông rồi mình đi, nhưng mà nó không đúng nghĩa là mình đi ở trên đất bộ. Thành ra một khi hành đạo mà cố gắng hành ở trong cái đời sống này, dù với tâm Bồ Đề, mà quý vị nhớ một điều là trước khi mình phát tâm hành đạo á, mình phát bằng tâm nào? Mình phát bằng tâm vô minh. Thành ra ngay cái bước đầu tiên của mình á, là nó đã kẹt cứng rồi, nó đã phiền não rồi. Rồi mình đòi tiến triển bằng cái bước đầu đó. Thành ra đối với tịnh độ là cái đó là những cái vị tổ mà giác ngộ này nọ chỉ là những Bồ Tát hiện thân thôi. Còn bản thân của chúng sinh mình á, không có cái chuyện mà hành đạo được ở trong cái cõi này. Đó là nói chơi thôi, nói cho oai thôi. Thành ra vì vậy mình phải cần về cực lạc thế giới, về đó gặp Phật giác ngộ, rồi mới lấy cái căn bản giác ngộ đó, mới trở lại cái cõi này hành đạo. Cái bước đầu tiên của mình phải là sự giác ngộ. Thì cái ý của tịnh độ Tông là như vậy. Tịnh độ Tông không có ngoài cái gì là cũng muốn cho mình giác ngộ hết á. Các tông phái đạo Phật nào cũng vậy thôi. Nhưng mà theo tịnh độ thì tịnh độ cực lạc mới là một cái phương tiện đắc lực nhất. Còn mình ở trong cõi này mình tự tu lấy, mình không có một phương tiện nào để có thể giác ngộ được. Mà nhiều khi coi chừng đối với tịnh độ mình sẽ trở nên kiêu mạn, tức là mình rớt vào cái trạng thái ngã mạn đó. Câu số 3, hiện nay kinh sách và kinh tụng có rất nhiều danh từ Hán Việt nên rất khó hiểu. Câu này nãy tôi có nói rồi. Cho một số đông Phật tử, nhất là giới thanh niên, đọc thấy không thấu triệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại có dự định Việt hóa kinh sách không? Thì dĩ nhiên giáo hội cũng cố gắng đáp ứng. Nhưng mà như tôi nói nãy á, mà thanh niên thì đừng có lười. Thanh niên chi lười ấy, học đạo mà lười vậy cứ đòi thành đạo sao được. Thành ra thanh niên cũng phải ráng tìm hiểu cái gốc chữ Việt mình là gốc Hán nữa. Đó là một cơ hội tốt cho mình. Trong khi mấy thầy cũng đáp ứng lại, cũng tìm cách cho mình hiểu, mà ngược lại mình cũng phải ráng hiểu chữ Hán một chút, chứ đừng có quá lười biếng. Thành ra đó là cái vấn đề đó, về vấn đề chữ Việt. Còn nếu mình không biết một ít cái chữ Hán nào đó thì tiếng Việt của mình không có phát triển được. Một phần nữa, toàn thể cái tiếng Việt nói chung và Phật giáo nó liên hệ với chữ Hán hết. Thế bây giờ mà dịch ra tiếng Việt một cách nôm na á, mình chỉ đọc được cái bộ đó thôi. Đến cái bộ khác á, mà chưa có nói một cách nôm na á, mình lại không hiểu. dù mình gạch đúng một từ, như bây giờ tâm, mà nếu cứ dịch ra là lòng hay là tim, mình quen lòng rồi đó, mai mốt mình gặp chữ tâm mình không biết nó là cái gì hết á, mà thực ra nó chỉ là một chữ thôi. Nếu mình hiểu chữ tâm thì mình chữ tim mình cũng biết, mà chữ tâm mình cũng biết. Nếu mà mình chỉ biết chữ tim thôi á, thì mình chỉ biết chữ tim mà chữ tâm mình không biết, mà chữ tâm nó sẽ xài rất nhiều. Thành ra đừng có sợ cái chuyện này. Trong tịnh độ đây, cái này là tại cái này chắc tại Thượng Tọa Như Điền đó. Thưa thầy, gõi Tây Phương có người nữ không? buổi sáng nay tôi nghe Thượng Tọa giảng gì mà trong này cười quá trời có đất, hỏi ra trong đó có vấn đề về người nữ nữa. Người nữ hình như nghe nói bị chê sao á, mà thầy thì nói thầy khen, thầy bảo Đức Phật cũng thương người nữ nhất, thương hơn người nam. Thành ra cho giới mới cho nhiều á, Đức Phật quý giới lắm á. Thì cõi Tây Phương này theo nguyên tắc á, là không có người nữ, nhưng mà cái này mình phải hiểu rõ hơn nữa. Nhưng mà trong cõi Tây Phương này không,